Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 209. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông.
Biên tập: Nguyên Tâm, Dương Cư Sĩ.
Thời gian: ngày 14 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem kinh văn. Nhật Thiên Tử, văn Trường Hàn câu thứ hai. Quan diệm nhãn Thiên Tử, đắc dĩ nhất thiết tùy loại thân, khai ngộ chúng sanh, linh nhập trí tuệ hải giải thoát môn. Quan diệm nhãn đều là đức hiệu của Nhật Thiên Tử. Pháp môn ngài tu học trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương đã nói cho chúng ta. Ngài nói: đắc dĩ nhất thiết tùy loại thân. Chúng ta xem câu nói này, biết ngài không phải nói người phàm. Người phàm không thể nào tùy loại hóa thân. Hơn nữa, tùy loại hóa thân này là nhất thiết tùy loại thân. Nhất thiết đương nhiên là bao gồm cả hư không pháp giới. Ở trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hóa hiện thân tướng đó. Phật Bồ Tát không có thân nhất định. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát không có chấp trước. Phàm phu có một thân tướng, thân tướng này không biến hóa được, vì họ có chấp trước. Chấp trước tướng này chính là bản thân, cho nên tướng này không thể biến hóa. Phật Bồ Tát không có chấp trước, cho nên Phật Bồ Tát không có thân tướng. Thân tướng của Phật Bồ Tát hóa hiện tùy vào tâm lượng của tất cả chúng sanh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Cho nên tùy tâm lượng của họ mà hiện thân. Ở đâu chúng sanh có cảm thì ở đó Phật Bồ Tát có ứng. Đây gọi là nhất thiết tùy loại thân. Thị hiện thân tướng này để làm gì? Để khai ngộ chúng sanh. Chính là vì vấn đề này. Chúng ta xem chú giải của Đại sư Thanh Lương. Chúng sanh bổn hữu Phật trí. Câu nói này rất quan trọng. Câu nói này cùng một ý nghĩa với lời nói của Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận. Bồ Tát Mã Minh nói: bổn giác bổn hữu. Chúng sanh vốn có trí tuệ của Phật, chính là bổn giác bổn hữu. Như hải tiềm lưu, đây là ví dụ. Tuy Phật trí của chúng sanh không thể hiện tiền, nhưng trí tuệ này không bị mất đi. Thật sự giống như biển cả vậy, Nước biển có chảy không? Có chảy. Trên bề mặt chúng ta không thấy được, nhưng nhìn bên dưới sẽ thấy. Ngày nay tàu ngầm khi lặn xuống dưới nước sẽ biết ngay. Không phải không chảy, có chảy. Kim Phật dĩ tùy bỉ bỉ loại thân. Câu chú thích này chú thích thật hay. Trong kinh văn nói Nhật Thiên Tử, trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói Phật. Bây giờ Phật tùy thuận theo từng loại thân tướng của chúng sanh. Chúng sanh có loại thân nào thì thân tướng này tùy vào loại thân tướng đó mà hiện thân. Thiết chủng chủng phương tiện, dụ tại khai ngộ, linh kỳ chứng nhập. Đây là mục tiêu dạy học cuối cùng của Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn học Phật phải học ở chỗ này. Cho nên thứ nhất là niềm tin, nghĩa là tuyệt đối khẳng định tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nếu như không có niềm tin này, không có lòng tin khẳng định việc này, quý vị muốn giúp chúng sanh cũng không giúp được. Quý vị phải khẳng định họ có, họ được, họ có thể. Vấn đề chính là họ có chịu quay đầu hay không. Từ đó có thể biết chư Phật Như Lai tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, không ngoài việc khiến chúng sanh quay đầu. Quay đầu là bờ. Nhưng muốn khiến chúng sanh quay đầu không phải là việc dễ dàng. Cho nên Phật Bồ Tát giúp chúng sanh ở điểm này thể hiện trí tuệ chân thật, từ bi vô tận. Ngài có lòng kiên nhẫn. Trong đời này quý vị không thể quay đầu thì kiếp sau, kiếp sau không thể quay đầu, kiếp sau nữa, vĩnh viễn không buông bỏ, vĩnh viễn quan tâm. Trên thế gian này không thể tìm ra được người thứ hai có lòng quan tâm và ân đức với chúng ta như Ngài. Tìm không ra. Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái chỉ thể hiện ở một đời, một kiếp sinh tử luân chuyển, đường ai nấy đi. Khi gặp lại cũng như không quen biết. Đây đều là sự thật. Ân của cha mẹ đối với con cái là một kiếp, ân của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh là vĩnh hằng, không thể nào so sánh được. Có mấy ai biết được ân Phật? Mấy ai biết được sự quan tâm, tình thương thật sự của Phật đối với chúng ta? Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, mặc dù chúng ta có duyên tiếp xúc nhưng không để ý đến. Không cho rằng đó là việc quan trọng, không để trong tâm. Cho nên cuối cùng không được lợi ích gì. Lợi ích thật sự có thể nhìn thấy từ đâu? Từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cảnh giới cuộc sống. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì chúng ta làm vẫn tùy thuận tập khí, vẫn tùy thuận phiền não. Đây là đi ngược lại với giáo huấn từ bi. Chưa quay đầu, đây chính là không biết ân đức của Phật. Nếu như có lòng báo ân, ý niệm của chúng ta, hành vi ngôn ngữ của chúng ta, tự nhiên sẽ tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Giáo huấn của Đức Phật hoàn toàn được hiển lộ từ tự tánh. Cho nên, tùy thuận giáo huấn của Đức Phật chính là tùy thuận tánh đức của bản thân. Nhất định phải biết đạo lý này. Đây chính là khai ngộ, tiểu ngộ. Sau khi ngộ rồi thì có thể tùy thuận. Tùy thuận chính là tu hành. Tu hành chúng ta đã nói rất nhiều. Tu hành chính là sửa đổi những hành vi sai lầm của chúng ta. Đối với nhân sinh trong vũ trụ, chúng ta đã nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai. Những sai lầm này chúng ta đều sửa đổi lại hết. Đây gọi là tu hành. Có bao nhiêu người hiểu lầm về danh tướng này? Người chưa học hiểu lầm thì không cần nói đến. Đến người học Phật cũng hiểu lầm. Trong số người học Phật tu hành nhiều năm, thậm chí đến lúc mất vẫn không giác ngộ. Vì sao? Vẫn tùy thuận phiền não tập khí, vẫn không thể buông bỏ danh lợi. Vẫn rơi vào trong phiền não tham sân si mạng. Trong ba chữ không buông bỏ đều đầy đủ tham sân si mạng. Không bỏ được chấp trước, không bỏ được phân biệt, không bỏ được lợi dưỡng, không bỏ được danh phận. Không bỏ được quyền vị. Như vậy thì biết làm sao? Thật sự khế nhập cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Tất cả phải buông bỏ được. Thế nhưng muốn buông bỏ không dễ. Nhưng có một số thiện tri thức ép chúng ta không thể không buông bỏ. Khi bị ép buộc thì rất buồn. Từ từ quen rồi thành tự nhiên. Chúng ta mang ơn đội đức những thiện tri thức đó. Ai ép tôi Quản trưởng hàng ép tôi 30 năm, ép tôi phải buông bỏ hết. Những gì tín đồ cúng dường cho tôi, bà đều lấy hết. Tôi đành phải cho bà, không cho không được, không cho không được. Danh cũng muốn, lợi cũng muốn, địa vị cũng muốn, quyền lực cũng muốn, tất cả đều cho bà. Tôi buông bỏ hết, tôi mang đại ơn đại đức của bà. Đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy cho tôi lý luận. Chung sống với quản trưởng hàng 30 năm chính là thực nghiệm. Không buông bỏ có được không? Cho nên tôi gặp một người thiện tri thức như vậy. Người ta nói quản trưởng hàng hung dữ, rất dữ, không ai dám đụng đến, không ai dám tiếp xúc với bà. Có không ít người đồng tu nói với tôi, có rất nhiều người trẻ muốn xuất gia theo tôi, nhưng hễ gặp quản trưởng hàng là sợ không dám đến nữa. Tôi gật đầu, được. Những người không sợ cứ đến, những người sợ đừng đến nữa. Đến sẽ có thành tựu, không đến sẽ không có thành tựu. Cho nên người khác không hiểu vì sao tôi lại cảm kích bà, vì sao lại nhớ mãi không quên. Chút thành tựu này của tôi chính là thông qua sự rèn luyện này mà có. Mài sạch những góc cạnh này, mài sạch rồi, bãi ra đi, nhiệm vụ của bà đã hoàn thành. Tôi không bị những phiền não tập khí làm động tâm. Mỗi niệm có thể tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Bãi đã ra đi. Cuối cùng, đó cũng là thử thách. Bà ấy đem tất cả mọi thứ trả lại cho tôi đều không lấy, cảm ơn bà, không lấy nữa. Tôi biết được gì? Tôi đã đạt được lợi ích. Việc phiền phức. Chúng ta biết rằng, trong Kinh Hoa Nghiêm, khi thiện tài đồng tử tham bái, 53 vị thiện tri thức rèn luyện ngài. Ngài thông minh, được. Mỗi lần tham bái đến cuối cùng, luyến đức lễ từ. Câu này có nghĩa là gì? Luyến là mang ơn đội đức, lễ là cung kính cúng dường, từ là tâm địa thanh tịnh, không nhướng chút bụi trần, hoàn toàn buông bỏ. Từ chính là buông bỏ. Bản thân không còn chút phiền não tập khí nào, đoạn sạch sẽ hết, chính là từ. Lễ là mang ơn đội đức. Đây mới thật sự là tiếp thu giáo huấn, thật sự biết tu hành, hiểu được tri ân báo ơn. Thông thường phàm phu, người căn tánh trung hạ, đại đa số đầu tiên phải tiếp thu rèn luyện trong nghịch cảnh. Cho nên tu học Phật Pháp, mọi người đều biết rằng trước là tiểu thừa, sau mới đến đại thừa. Tiểu thừa được rèn luyện từ trong nghịch cảnh, nghịch duyên, mài sạch đi sân nhuế của quý vị. Sau đó mới bước vào Đại Thừa. Đại Thừa là rèn luyện trong thuận cảnh. Cái này rất khó. Ở trong thuận cảnh, thiện duyên, không khởi bất cứ tâm tham ái nào. Chúng ta thấy Tiểu Thừa, điều mà Tiểu Thừa thị hiện là khổ hạnh. Còn Đại Thừa thị hiện, quý vị hãy xem những bức hình trong hang đá Đôn Hoàng, hang đá Chân Cương, những bức tranh biến tướng, Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, chư thiên cúng dường, vừa múa vừa hát, đó chính là Đại Thừa. Đại Thừa ở trong thuận cảnh, thiện duyên không động tâm. Tiểu Thừa ở trong nghịch cảnh, nghịch duyên không động tâm. Phải thông qua hai lần rèn luyện này, mài phẳng những tập khí tham sân si mạng của bản thân. Khi nào tâm quý vị bình yên rồi, khi đó quý vị thành Phật. Tâm Phật bình đẳng, trong tâm vẫn còn điều bất bình, quý vị chính là phàm phu, quý vị không phải Phật. Quý vị cũng chưa học Phật. Học Phật là học điều gì? Trong đề kinh Vô Lượng Thọ đưa ra cho chúng ta ba mục: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm phải biết hồi quang phản chiếu. Vì sao? Khởi tâm động niệm tâm bất bình. Bất bình thì ai làm chủ? Phiền não tập khí làm chủ. Phiền não tập khí chính là sóng gió. Tùy thuận phiền não tập khí, quý vị đã tạo ác nghiệp, quý vị đọa tam đồ. Cho nên khi quay đầu, tâm sẽ lấy lại bình tĩnh. Quay đầu là gì? Vì sao tôi lại khởi phiền não tập khí? Trong thuận cảnh, thiện duyên, vì sao tôi lại khởi tham ái? Vì sao tôi lại khởi lên suy nghĩ này? Chỉ cần giác ngộ được như vậy, tâm tham ái kia của quý vị sẽ giảm xuống. Đây chính là tu hành. Trong nghịch cảnh, ác duyên, tâm không bình đẳng, tâm sân hận khởi lên, lại tùy thuận phiền não tập khí. Cảnh giác được điều này, mức độ bất bình, tâm sân nhuế của chúng ta sẽ được giảm xuống. Giảm xuống chính là tu hành. Khi nào tu hành thành công? Trong cảnh duyên thuận, nghịch đều không khởi tâm, không động niệm. Công đức của quý vị đã viên mãn. Cho dù trong bất kỳ cảnh giới nào, vẫn duy trì được thanh tịnh, bình đẳng giác, người này thành Phật. Không thành Phật viên mãn, chứng được phần chứng Phật. Phần chứng Phật là địa vị gì? Trong kinh Hoa Nghiêm là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Quý vị muốn hỏi khi nào tôi chứng đắc sơ trụ Bồ Tát? Trong mọi cảnh duyên tuyệt đối không khởi tâm không động niệm, nhất định an trú sống trong thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị liền chứng đắc viên giáo sơ trụ. Quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ sẽ nắm chắc được sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đây không phải là sanh cõi đồng cư, không phải sanh cõi phương tiện, nhất định sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, thượng bối giảng sanh. Đây là việc chúng ta phải tranh thủ ngay trong đời này. Quý vị nên nhớ, trong kinh Phật nói rất hay, tu hành một ngày trong thế giới Ta Bà bằng tu hành 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc không có những sóng to gió lớn gây khó khăn cho quý vị, cho nên tiến độ của họ rất chậm. Họ không thoái, không sai, họ vĩnh viễn không thoái chuyển, nhưng tiến bộ rất chậm. Ở đây sóng to gió lớn, lúc thăng lúc trầm, cho nên tiến bộ rất nhanh. Một ngày bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị tu hành 1 năm, 10 năm thì còn gì bằng. Cho nên cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới Cực Lạc, muốn tu đến cõi thật báo phải cần một thời gian rất dài. Ở thế giới của chúng ta chỉ cần khổ luyện vài năm thì thành công. Những gì Phật nói trong kinh đều là lời thật. Trên thế gian này có rất nhiều người chướng ngại quý vị, thuận cảnh cũng rèn luyện quý vị, nghịch cảnh cũng rèn luyện quý vị. Hãy ghi nhớ, tất cả đều là rèn luyện. Những người vượt qua được thử thách thì hoàn thành xong việc lớn. Những người không vượt qua được thử thách sẽ kết nhiều ân oán với người rèn luyện họ. Kết ở trong thiện duyên, thuận cảnh gọi là duyên lành. Kết ở trong nghịch cảnh, ác duyên gọi là quan gia. Cho dù duyên lành hay ác duyên, tất cả đều quan quan tương báo, không bao giờ dứt. Ở đây phải nhớ rằng thiện ác là giả, không phải là thật. Vì sao lại nói là giả? Vì nó thay đổi. Ân ái sẽ biến thành thù địch, thù địch sẽ biến thành ân ái. Nó thay đổi. Thay đổi là giả, không đổi mới là thật. Chư Phật Bồ Tát thanh tịnh bình đẳng giác vĩnh viễn không đổi, đó chính là thật. Chúng sanh vốn dĩ có Phật trí là vĩnh viễn không đổi. Khi mê thì trí biến thành tình. Tình là phiền não. Cho nên trong kinh Phật nói, phiền não tức bồ đề, bồ đề là Phật trí. Cho nên chúng ta hiểu được Phật trí và phiền não cùng là một sự việc. Một cái ở trong trạng thái giác ngộ, một cái ở trong trạng thái mê muội. Trạng thái mê hoặc chuyển bồ đề thành phiền não, nó thay đổi. Sau khi giác ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề. Chỉ thay đổi trong một niệm. Phật Bồ Tát từ bi giáo hóa tất cả chúng sanh, dùng trí tuệ cứu cánh viên mãn và phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng ta. Ngài thật sự đã tận tâm tận lực. chúng ta nhất định không được trách cứ Phật Bồ Tát. Chỉ có thể trách bản thân, không thể tùy thuận. Chúng ta đọc kinh mỗi ngày, chúng ta cũng tin tưởng, cũng có thể hiểu rõ, nhưng không thể tùy thuận. Cho nên không có công đức. Không thể tùy thuận thì không thể làm theo. Chúng ta muốn hỏi rằng, ta rất muốn làm theo, tại sao lại làm không được? Ở đây chắc chắn không ngoài hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, phiền não tập khí quá nặng, không chống lại được, không có khả năng khắc phục. Nguyên nhân thứ hai là do trí tuệ kém. Đối với chân tướng sự thật hiểu không thấu đáo. Chúng ta nghe kinh Phật Pháp hiểu được chỉ nửa vời lơ mơ, không phải thật sự thấu đáo. Thật sự thấu đáo, nói cho quý vị biết, mỗi một chữ, mỗi một câu quý vị đều thực hiện rồi, nhất định làm được. Do hiểu chưa được thấu đáo, chính vì hiểu không thấu đáo, cho nên không khắc phục được phiền não tạp khí. Nếu như thật sự hiểu rõ, phiền não tạp khí chẳng là gì cả. Rất dễ khắc phục. Chính vì đạo lý này, chúng ta mới hiểu được, ở thế gian, công đức hàng đầu chính là dạy học. Là đại sự thù thắng bậc nhất. Nhà Phật nói đại sự nhân duyên là gì? Là dạy học. Hèn gì trong học chí nói, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Có thể nhận thức được điểm này, đó là người có trí tuệ. Người không có trí tuệ không nhận ra. Những gì chư Phật Bồ Tát chứng được chính là trí tuệ chân thật, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cho nên các ngài vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp, dạy học, các ngài không làm những việc khác. Chỉ có việc này, nói đến báo ân, đó chính là báo ân viên mãn, báo ân cứu cánh. Bản thân có thể y giáo phụng hành, lại có thể chuyển hóa dạy bảo chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dặn dò chúng ta triển chuyển giáo hóa. Chúng ta đạt được điều tốt, đạt được lợi ích, phải dạy cho người khác, phải khuyên người khác, phải nhiệt tình, dùng tấm lòng chân thành để đối nhân xử thế. Không được lo ngại, không được lo sợ. Tôi dùng lòng chân thành đối xử với người ta, người ta lại dùng tâm gian dối đối xử lại với tôi, chẳng phải tôi chịu thiệt thòi sao? Rất nhiều chúng sanh chính vì quan niệm này không dám tu hành nghiêm túc, sợ bản thân bị thiệt thòi. Thật ra vị ấy nói sai. Thật sự mà nói, bản thân đã được lợi ích. Cho dù thiệt thòi chỉ một lúc, đời này kiếp này, đời này nhiều lắm chỉ 100 năm thôi. Quý vị có dám chắc sống được đến 100 tuổi không? Thiệt thòi bị lừa chẳng qua chỉ 100 năm. 100 năm sau đó sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Quý vị nói coi lợi ích quý vị nhận được lớn không? Quá lớn, quá lợi. Con mắt người thế gian rất nhỏ bé, chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, không biết được lợi ích to lớn sau này. Họ không nhìn thấy vô lượng vô biên thiện lợi. Chỉ nhìn thấy được cái trước mắt. Người xưa nói con mắt như hạt đậu, ngu si vô cùng. Học Phật trước tiên phải mở rộng tấm lòng. Phật giáo Trung Quốc rất nhiều tổ sư đại đức đều là Phật Bồ Tát quá hiện đến. Nếu không, họ đâu thể có trí tuệ to lớn như vậy được. Kiến trúc đạo tràng chùa chiền ở Trung Quốc chính là việc dạy học trí tuệ cao độ. Chúng ta bước vào sơn môn. Nói như hiện nay, công trình kiến trúc đầu tiên là Điện Thiên Dương. Đập vào ánh mắt đầu tiên chính là Di Lặc Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc ngồi trong đó, đối diện với cửa lớn. Tượng tạc Bồ Tát Di Lặc không phải tạc theo Bồ Tát Di Lặc của Ấn Độ. Tượng Bồ Tát Di Lặc của Ấn Độ, các vị đến Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh sẽ nhìn thấy. Đó chính là Bồ Tát Di Lặc của Ấn Độ. Người Trung Quốc tạc tượng Bồ Tát Di Lặc tạc theo hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện vào thời Nam Tống, cùng thời với Nhạc Phi. Lúc đó là thời Tống Cao Tông. Xuất hiện tại khu vực Hàng Châu, Lâm An, Phụng Hóa. Tướng mạo này của Ngài là tướng Quan Hỷ, luôn mỉm cười với tất cả chúng sanh. Bụng rất to, đại diện cho sự bao dung, có thể bao dung tất cả. Trong Cao Tăng truyện có nhắc đến Ngài, nhưng không biết Ngài họ gì, cũng không biết Ngài từ đâu đến. Hằng ngày Ngài đeo một túi vải lớn, cho nên người ta gọi Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Ngài quá duyên, người ta cúng bái, bất luận cúng dường gì Ngài đều để vào trong túi vải, tượng trưng cho sự bình đẳng, tượng trưng không có phân biệt. Người ta hỏi Ngài về Phật Pháp, Ngài bỏ túi vải xuống, hai tay buông xuống, không nói câu nào. Phật Pháp là gì? Buông bỏ. Người ta nhìn thấy hiểu rằng đây là dạy chúng sanh buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì như thế nào? Ngài đeo túi vải lên rồi bỏ đi, nói với chư vị rằng đó là buông bỏ được, cũng nhấc lên được. Bản thân phải buông bỏ, phải buông bỏ tất cả những gì của mình, vác lên vai khổ nạn của tất cả chúng sanh. Quý vị xem ý nghĩa quá sâu sắc. Ngài không nói bất cứ câu gì, hoàn toàn dùng hành động để thể hiện, giúp quý vị khai ngộ. Phật giáo của chúng ta, dạy học của Phật giáo, kiến thức đều là biểu pháp. Đầu tiên bảo quý vị gặp Ngài, đầu tiên bảo quý vị học Ngài. Học Ngài điều gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Chúng ta đã buông bỏ chưa? Chưa. Danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, mọi thứ đều chưa buông bỏ. Không buông bỏ được thì không khế nhập vào con đường này, bởi vì nó là cửa ải thứ nhất. Quý vị phải nhìn thấu, buông bỏ thì mới được gọi là nhập môn. Sau khi nhập môn thì nhấc lên. Nhấc cái gì? Tứ đại thiên vương bố trí bên cạnh, chính là dạy chư vị phải nhấc lên. Bồ Tát Di Lặc dạy chư vị buông bỏ cái tôi xuống, không còn ngã chấp. Thật ra chính là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng mà trong Kinh Kim Cang nói. Bồ Tát Di Lặc tượng trưng điều này. Sau đó nhấc lên. Nhấc lên là tất cả vì chúng sanh. Đều là giúp chúng ta khai ngộ. Không nói một câu nào. Đông Phương Trì Quốc Thiên Dương. Vậy chúng ta phải nỗ lực chịu trách nhiệm, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên Phật Bồ Tát dùng thân thể thị hiện. Làm vô số thị hiện, khiến tất cả chúng sanh, khiến văn giác tri của họ sẽ tỉnh ngộ. Thân là công cụ dạy học. Tạc tượng Phật Bồ Tát chính là công cụ dạy học. Thân này của chúng ta là tướng sống, là công cụ dạy học sống. Trong này không có cái tôi. Có cái tôi, quý vị là phàm phu. Có cái tôi, quý vị có phiền não. Có cái tôi, quý vị thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Thân thể này với tượng đắp tượng gỗ không có gì khác nhau. Tượng không chuyển động được, thân thể này chuyển động được. Quý vị phải giác ngộ từ đây, nhận thức từ đây. Cho nên thị hiện thân phận gì? Thị hiện ngành nghề nào? Quý vị sẽ làm được rất viên mãn. Vì sao? Anh là người làm gương. Anh làm gương cho người khác thấy, không đặt lợi ích của bản thân vào bên trong. Người thế gian làm việc, trong suy nghĩ họ đặt lợi ích bản thân vào bên trong. Họ sẽ nghĩ làm gì để bản thân có lợi, cái gì bất lợi cho bản thân. Không thể buông bỏ được mất. Bồ Tát Di Lặc thị hiện cho chúng ta. Chúng ta dùng lời của Pháp Tướng Tông mà nói: buông bỏ hết 8 thức 51 tâm sở, 24 bất tương ưng. Bỏ hết tất cả những thứ này. Buông bỏ những thứ này, trong Tướng Tông nói, chuyển thức thành trí. Cho nên 11 sắc pháp là biểu diễn của trí tuệ. Là thực hành của tứ trí. Cũng không phải tự thọ dụng, là tha thọ dụng. Cho nên sau khi giác ngộ, biết rằng thân thể này so với tượng kia không có gì khác nhau. Cái kia không chuyển động, cái này chuyển động. Không có bản thân, tất cả vì chúng sanh. Cho nên Đông Phương Thiên Vương dạy tất cả chúng sanh, làm sao để hộ trì bản thân? Đây là thần hộ pháp. Làm sao mới thật sự bảo vệ tánh đức của bản thân? Không phải bảo vệ cơ thể của bản thân. Thân là giả, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Phải bảo vệ tánh đức của bản thân. Phải bảo vệ tánh đức của bản thân, hay nói cách khác, cản trở tánh đức, chướng ngại tánh đức thì phải dứt bỏ nó đi. Phàm những gì không có lợi cho tất cả chúng sanh, không những không được làm, nghĩ cũng không được nghĩ. Đồng thời niệm niệm phải nghĩ đến nhiều ít chúng sanh. Lợi ích không vẫn chưa được lợi ích lớn nhất. Phải thường xuyên nghĩ như vậy, đem đến cho chúng sanh lợi ích lớn nhất. Tôi gặp những người đồng tu học Phật có nghĩ đến lợi ích chúng sanh, nhưng đều không phải lợi ích lớn. Giới hạn quý vị quá nhỏ. Cái này không thể trách quý vị. Tâm lượng quý vị nhỏ, tầm nhìn quý vị rất nhỏ. Lợi ích lớn thật sự, lợi ích thù thắng quý vị không nhìn thấy. Điều này có thể có trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, trong nhất cử nhất động nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Đông Phương Thiên Vương dạy chúng ta những gì? Dạy chúng ta hành trung đạo. Chiếc đàn tỳ bà cầm trong tay ngài. Tỳ bà tượng trưng cho điều này. Nhạc khí bằng dây. Nếu dây đàn dùng, tiếng sẽ không vang, còn như quá căng thì sẽ đứt. Nhất định phải điều chỉnh cho vừa đúng mức. Bởi vậy Bồ Tát hành trung đạo, phàm phu chấp hữu, nhị thừa chấp không. Bồ Tát không chấp hai bên không và hữu này, đây gọi là trung đạo. Hai bên không và hữu đều buông bỏ, đều không để trong lòng, tâm đó mới thanh tịnh. Trung là tâm thanh tịnh. Chỉ cần một chút lệch lạc thì tâm không thanh tịnh. Trung là giác tâm, giác ngộ. Lệch là tà, không giác. Nghiêng về bên không, nghiêng về bên hữu đều sai, đều không phải trung đạo. Tỳ bà tượng trưng ý nghĩa này. Chúng ta nhìn xem, tâm thanh tịnh, bình đẳng giác chính là trung đạo. Áp dụng vào trong cuộc sống, Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện là trung đạo. Lìa tất cả tướng, không chấp bên hữu. Tu tất cả thiện, không chấp bên không. Không chấp hai bên không hữu. Chính là ý nghĩa của đàn tỳ bà. Phàm phu chúng ta làm được một chút việc tốt, chấp tướng, trung đạo mất đi. Nam Phương Thiên Dương tượng trưng sự tăng trưởng. Nói như ngày nay, gọi là cầu tiến bộ. Nho giáo dạy cẩu nhật tân. Hữu nhật tân, nhật nhật tân. Ngày ngày tiến bộ. Phật pháp nói tinh tấn. Tấn là tiến bộ. Cho nên Phật pháp không lạc hậu. Có người nhận ra điểm này, rất khen ngợi chúng ta. Chư vị có thể theo kịp thời đại. Chúng tôi nghe được điều này rất buồn. Chúng tôi theo kịp thời đại. Nếu quý vị hiểu Phật pháp, Phật pháp lãnh đạo thời đại. Không phải theo kịp thời đại, thời đại phải đi theo Phật pháp mới được. Phật pháp luôn luôn đi trước. Có thể thấy chúng ta ngày nay đến Phật pháp đều không nhận ra phương hướng. Phật pháp đi sau thời đại, ra sức đuổi theo, đuổi theo nhưng không kịp. Còn ra thể thống gì nữa? Phải như thế nào mới có tiến bộ? Trong tay Thiên Dương cầm một thanh kiếm. Đây là tượng trưng cho sự tiến bộ. Kiếm là gì? Đoạn phiền não. Đoạn một cách dứt khoát. Thanh kiếm này tượng trưng tuệ kiếm. Kiếm trí tuệ có thể đoạn phiền não. Nếu quý vị không chặt đứt vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không có cách nào tiến bộ. Quý vị xem ý nghĩa tượng trưng của nó hay biết bao. Tây Phương Thiên Dương là Quảng Mục Thiên Dương. Chúng ta nghe tên gọi của Ngài là Quảng Mục sẽ hiểu được ý nghĩa của tên gọi. Quảng là xem nhiều. Ngày nay gọi là tham quan khảo sát. Nâng cao hiểu biết, nâng cao kiến thức, nâng cao học vấn. Phải dựa vào tham quan khảo sát. Trên tay Ngài còn cầm một con rồng hoặc một con rắn. Rồng hoặc rắn đều tượng trưng cho sự biến đổi. Ý này hàm chứa tất cả pháp thế xuất thế gian, người, sự vật, thiên biến vạn hóa. Làm sao để ứng phó với sự thiên biến của xã hội? Trên tay cầm hạt châu kia không biến đổi. Hạt châu này là gì? Là chân thành. Cho dù biến đổi thế nào, chỉ cần chư vị dùng tâm chân thành thì có thể khống chế toàn cuộc. Tuyệt đối không được dùng lòng giả dối. Lòng giả dối nếu muốn khống chế xã hội cuối cùng đều thất bại. giáo huấn chân thành. Chúng ta nhìn từ trong lịch sử, trên thế giới này, bất luận một quốc gia nào, đế vương quốc vương các triều đại, nếu ông ta muốn khống chế quốc gia của mình, ông ta muốn chủ trì thế giới, cuối cùng đều thất bại cả. Ai thành công? Phật Thích Ca Mâu Ni thành công. Hãy quan sát kỹ hơn, toàn bộ các nhà tôn giáo trên thế giới thành công. Khổng Lão Phu Tử cũng thành công. Nhận được sự tôn kính của người thời đó, sự kính trọng của hậu thế, ân đức vĩnh hằng. Ngài đã thành công như thế nào? Sự giáo huấn chân thành. Quả châu kia chính là sự giáo huấn chân thành. Quả châu, nếu theo lời của người Trung Quốc nói, chính là dạy học phải đi trước. Bắt được trồng rắn, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Chỉ cần nắm bắt điểm này, ông ta thành công. Ý nghĩa đó hay như vậy. Vậy quý vị xem rồi khai trí tuệ, xem rồi giác ngộ. Hình tượng này của chúng ta khi ra bên ngoài, người khác nhìn thấy nghĩ gì? Quý vị nghĩ xem, nhìn thấy hình tượng này của tôi, người ta nghĩ cái gì? Phải hiểu. Bắc Phương Thiên Dương, nghe nhiều hiểu rộng. Nghe nhiều người nói, nghe nhiều hiểu nhiều, mới có thể thành tựu trí tuệ. Nhưng nghe nhiều, quý vị phải có khả năng phân biệt chính tà, có khả năng phân biệt thị phi. Trong tất cả chúng sanh, có người nói thật, có người nói dối. Có người nói điều tốt, có người nói điều xấu. Phải có khả năng phân biệt. Từ đâu để nhận ra khả năng phân biệt của Ngài? Trong tay Ngài cầm cây dù. Ô dù tượng trưng cho khả năng phân biệt. Ô dù phòng chống sự ô nhiễm. Nó có tác dụng. Có khả năng, có trí tuệ phân biệt, sẽ không bị ô nhiễm. Như vậy mới có thể bảo vệ tánh đức hiển lộ của chính mình. Mà không bị chướng ngại. Tánh đức mình hiển lộ, có thể bảo hộ tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh khai ngộ. Ở đây nói, tùy theo từng loại mà hóa thân, thiết lập chủng chủng phương tiện. Tạo hình của Tứ Đại Thiên Vương chính là thiết lập các loại phương tiện. Mục đích là giúp chúng sanh khai ngộ, giúp chúng sanh chứng nhập. Cho nên, tạo tượng là dạy học, không phải là sùng bái thần tượng. Nó là giáo dục. Dùng thuật ngữ trong giáo dục ngày nay mà nói, là công cụ dạy học. Quý vị phải biết rằng, tất cả thiết bị trong nhà Phật toàn là công cụ dạy học. Hình tượng của Phật Bồ Tát, hình tượng của chư thiên quỷ thần. Phật giáo không phải đa thần giáo. dùng những điều này để tượng trưng các tộc loại khác nhau trên thế gian. Dùng vô số tư thái. Quý vị thấy tay khác nhau, trong nhà Phật gọi là thủ ấn, người bây giờ gọi là thủ ngữ. Thủ ấn chính là thủ ngữ, giúp quý vị nhìn thấy sẽ biết ngay nó thể hiện ý nghĩa gì. Người câm điếc không nói chuyện được, dùng động tác tay thể hiện thì hiểu ngay. Phật Bồ Tát không nói chuyện với chúng ta, cũng dùng tay ra hiệu, quý vị hiểu ngay. Thủ ấn là thủ ngữ. Hiển thị trí tuệ chân thật. Không những hình tượng, động tác, biểu hiện đều là trí tuệ chân thật. Trong danh hiệu cũng là trí tuệ chân thật. Cho nên trong nhà Phật đặt tên, không phải coi trọng tên nghe có hay hay không, mà tên gọi này có cần thiết đối với chúng sanh hiện tại hay không. Bất kể người nào, nếu vào phút này ở đây thị hiện thành Phật, danh hiệu đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật, không được gọi danh hiệu khác. Danh hiệu là biểu pháp, khai ngộ chúng sanh. Tại sao phải dùng danh hiệu này? Ngày nay chúng sanh trên thế gian này không có lòng từ bi, tự tư tự lợi, phải giúp họ giác ngộ, dùng Thích Ca. Thích Ca có nghĩa là nhân từ. Dựa vào mặt chữ để dịch năng nhân, có thể dùng lòng từ bi đối với người. Cho nên đó là dạy học. Người ngày nay tâm tư không thanh tịnh, tự tư tự lợi, tham sân đố kỵ, tự cao ngạo mạn, cho nên dùng Mâu Ni. Ý nghĩa của Mâu Ni là thanh tịnh tịch diệt. Ý nghĩa câu này là nói đối với bản thân phải thanh tịnh tịch diệt, đối với người khác là phải đại từ đại bi. Xã hội ngày nay của chúng ta, tại thời này, nơi này, tất cả chúng sanh đều mang bệnh ở đây. Cho nên danh hiệu là mục tiêu của dạy học, là tôn chỉ của dạy học, chính là đạo lý này. A Di Đà Phật muốn đến chỗ chúng ta để làm Phật cũng phải đổi tên, phải đổi thành Thích Ca Mâu Ni mới có tác dụng. Danh hiệu kia của Ngài đến chỗ chúng ta không có tác dụng. Cùng một đạo lý, Thích Ca Mâu Ni Phật muốn đến thế giới cực lạc làm Phật cũng phải đổi danh hiệu. Tình hình của chúng sanh mỗi nơi không giống nhau. Danh được kiến lập tùy theo nhu cầu của tất cả chúng sanh, không phải tùy bản thân. Trong thời xưa, trẻ con sinh ra, cha mẹ trưởng bối đặt tên cho con trẻ. Lúc đó dụng ý đặt tên là niềm hy vọng đối với đứa trẻ này. hy vọng suốt đời đứa trẻ sống đúng như tên gọi. Thật sự có thể làm được đại hiếu, hiếu thuận cha mẹ. Cho nên thời xưa không được đổi tên, đổi tên là đại bất hiếu. Vì sao? Cha mẹ hy vọng ở con hoàn toàn đi ngược lại, trũ bỏ hoàn toàn, điều này không thể. Người thời nay không hiểu. Bây giờ có nhiều người đặt tên cho con đều dùng tên nước ngoài để đặt. Tôi nghe thấy cảm thấy rất lạ. Chắc là do cha mẹ hy vọng sau này họ có thể trở thành người nước ngoài, không làm người nước mình. Thật không có đạo lý. Đại bất hiếu, quên nguồn quên gốc. Người thời nay thường nói yêu nước, dùng tên nước ngoài để đặt tên mà gọi là yêu nước sao? Phản quốc. Cho nên dụng ý khi đặt tên người thời nay đều không biết. Người xưa rất xem trọng. Danh hiệu cũng là phương pháp giáo hóa chúng sanh. Đối với kiến trúc cũng không ngoại lệ. Đại điện của Phật, đại điện gọi là điện Đại Hùng, Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng là ý gì? Đại Anh Hùng. Người xưa gọi là Anh Hùng. Định nghĩa của Anh Hùng là gì? Những gì người khác không làm được, anh ta làm được, đây gọi là Anh Hùng. Phật là Đại Anh Hùng. Tại sao xưng Ngài là Đại Anh Hùng? Phá mê khai ngộ, người khác không làm được. Liễu sinh tử, thoát luân hồi, thành Phật Đạo, người khác không làm được, Ngài có thể làm được, Đại Anh Hùng. Kiến trúc này nhìn từ bên ngoài nhất định có hai tầng, nhìn bên trong có một tầng. Tại sao phải dùng hình thức này? Là biểu pháp. Nhìn từ bên ngoài, chân tục nhị đế tượng trưng ý này. Bên trong một tầng, chân tục bất nhị. Là một, không phải hai. Biểu hiện bên ngoài có quý vị, có tôi, có anh ta. Đây là nhìn từ bên ngoài. Bên trong nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là một tầng. Cho nên tượng trưng này dùng thân tướng của Phật để nói. Hai tầng bên ngoài tượng trưng ba thân mười thân của Phật nhiều. Bên trong là một thân. Cho nên một thân, pháp thân thanh tịnh. Trong kinh Phật thường nói đến thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Khẳng định tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Lời nói này là thật. Vì sao? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của ai? Tâm của mình. Thức của ai? Thức của mình. Tâm và thức tuyệt đối không phân tách. Mỗi tướng, mỗi khác không giống nhau. Tâm và thức là một. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa ra ví dụ, ví chân tâm bản tánh của chúng ta như biển cả, ví thân của chúng ta như bọt nước. Biển cả có thể khởi lên nhiều bọt nước, đều là một biển cả. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm đại từ bi tự nhiên sanh khởi. Yêu thương chúng sanh như yêu thương bản thân mình, chắc chắn không có bên này nặng bên kia nhẹ. Nếu như có bên này nặng bên kia nhẹ, chư vị hoàn toàn không thể hiểu được chân tướng sự thật. Hiểu được chân tướng sự thật, tự tha không hai, sanh Phật nhất như. Cho nên lòng từ bi vô tận của Phật đối với tất cả chúng sanh từ đây mà ra. Dùng nhiều loại thân tướng, nhiều loại phương tiện, tất cả phương tiện này chỉ có một mục đích: giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là Phật Pháp. Đây là mục tiêu dạy học cuối cùng của Phật Pháp. Sau khi hiểu rồi mới biết bản thân cần phải học như thế nào. Học từ đâu? Nhập môn từ chỗ nào? Từ buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là vô lượng vô biên. Từ từ buông bỏ. Buông bỏ cái lớn nhất, nặng nhất trước. Phân biệt chấp trước lớn nhất, nặng nhất là tự tư tự lợi. Phàm phu nào không có nghĩ đến đặc quyền? Ý niệm đặc quyền chính là phiền não nghiêm trọng nhất. Lúc nào cũng cảm thấy tôi với người không giống nhau. Đây là suy nghĩ sai lầm. Trở ngại nghiêm trọng nhất đối với bình đẳng giác. Bình đẳng giác là Phật. Bình đẳng giác là chân tánh. Chúng ta có thể dứt bỏ, tức là đã đến gần với bình đẳng giác một bước. Cho nên, việc cúng dường trong giới luật Phật giáo, cúng dường điều gì phước báo lớn nhất? Cúng dường bình đẳng phước báo lớn nhất. Người thời nay không hiểu đạo lý này. Mặc dù tu cúng dường được phước rất ít. Tại sao cúng dường? Cúng ở chỗ Phật nhiều hơn một tí, Bồ Tát có thể ít hơn một tí, La Hán lại ít hơn một tí. Họ dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để cúng dường, được phước báo rất ít. Họ không hiểu rằng cúng dường bình đẳng là phước báo lớn nhất. Không đọc kinh Phật sẽ rất khó hiểu. Đạo lý này rất sâu sắc. Sự tướng phong phú, chúng ta phải lãnh hội, nhận thức cẩn thận, biết bản thân mình nên làm gì. Trai tăng nhất định bình đẳng, nhất định không có cao thấp. Nhưng mà lục đạo phàm phu đều có tập khí cao thấp. Bản thân chúng ta cũng có. Muốn từ bỏ tập khí, thói quen xấu này, phải sửa đổi, phải thật sự tu hành. Chúng ta cảm ơn Phật Bồ Tát giúp chúng ta, giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta chứng nhập. Điểm này quý vị phải hiểu rõ. Điều mà Phật Bồ Tát giúp chúng ta chính là khai ngộ. Ai giúp chúng ta chứng nhập? Tất cả chúng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm hiển thị, thiện tài đồng tử do Bồ Tát Văn Thù giúp Ngài khai ngộ. Ai giúp Ngài chứng nhập? 53 lần tham bái. Quý vị phải hiểu điều này. Đừng cho rằng thiện tài đồng tử gặp may mắn, gặp được 53 vị thiện tri thức, chúng ta một người cũng không gặp được. Thật ra 53 vị thiện tri thức đang ở bên cạnh quý vị, chưa từng rời khỏi quý vị. Tiếc rằng quý vị không nhận ra. 53 tham là ví dụ, tượng trưng cho 53 chủng tộc khác nhau, tình hình cuộc sống khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, chính là tất cả đại chúng mà chúng ta gặp được từ sáng đến tối. Quy nạp tất cả lại thành 53 loại. Vậy tại sao quý vị không gặp được? Ngày nào cũng gặp. Những người này rèn luyện quý vị, trong đó có thuận cảnh, có nghịch cảnh, có thiện duyên, có ác duyên. Sau khi quý vị nhận được sự giáo huấn của Thầy, phải thực hành ngay vào trong cuộc sống thực tại. Thực hành chính là chứng nhập. Cho nên chúng ta gặp người từ sáng đến tối, có người thích, có người ghét, quý vị đang rèn luyện. Người đáng ghét không ghét nữa, người thích cũng không khởi tâm thích nữa. Mãi mãi giữ vững tâm bình thường. Tâm bình thường chính là đạo. Đạo gì? Đạo Phật, đại đạo, vô thượng đạo. Chính là sự bình đẳng. Bình là bình đẳng, thường là thường hằng, mãi mãi bình đẳng. Mãi mãi không có cao thấp, mãi mãi không có tốt xấu. Tâm Phật của quý vị đã xuất hiện. Tất cả những gì quý vị biểu hiện đều xưng tánh, đều bộc lộ từ trong tự tánh. Tự tánh là gì? Tâm bình đẳng là chân tánh. Tâm không bình là thức tâm. Thức tâm không bình đẳng. Tự tánh là bình đẳng. Tự tánh là thanh tịnh, vốn dĩ thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm chính là ô nhiễm. Quý vị khởi ý niệm tham ái là bị tham ái ô nhiễm. Khởi ý niệm sân nhuế là bị sân nhuế ô nhiễm. Tâm của phàm phu lên xuống không chừng. Quý vị có được mất, quý vị bị được mất làm ô nhiễm. Trong tâm của Phật không có được, đương nhiên không có mất. Có được nhất định có mất. Được mất là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là giác pháp, không phải Phật pháp là mê. Mê là không giác. Phật pháp là giác mà không mê. Sau khi hiểu rõ mới hiểu được Đại Phương Quảng là gì. Đại Phương Quảng chính là cuộc sống hiện thực của chúng ta. Người hiểu rõ đời sống này gọi là Phật Hoa Nghiêm. Người mê thất gọi là lục đạo phàm phu. Đây là chân tướng sự thật. Đây là điều ở đây Phật chỉ ra cho chúng ta thấy. Thị hiện của vị Phật này chính là Nhật Thiên Tử, Quang Diệm Nhãn Thiên Tử. Đây là nói về thị hiện thân phận của Ngài. Chúng ta hiểu rồi. Hiện nay thân phận của chúng ta là gì? Thị hiện thân phận gì? Ngay nơi thân phận hiện tại của bản thân, thiết lập nhiều loại phương tiện giúp chúng sanh khai ngộ chứng nhập. Đây gọi là học Phật chân chánh. Phật Pháp không mê tín. Hay nói cách khác, những người không học Phật hoàn toàn mê tín. Quý vị nói đúng không? Học Phật chắc chắn không mê tín. Học Phật để dứt phiền não, khai trí tuệ. Mở mang trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn chính là trong cuộc sống thường ngày. Mở đầu Kinh Kim Cang, Thế Tôn hiển thị đắp y trì bát. Cuộc sống thường ngày. Quý vị phải thấy rõ, thấy minh bạch. Đây là đại học vấn. Ý nghĩa rất sâu rất rộng. Ngày thường chúng ta cũng mặc quần áo, cũng ăn cơm. Chúng ta không nhập cảnh giới. Chúng ta mặc áo ăn cơm sinh phiền não. Người khác mặc áo ăn cơm phổ độ chúng sanh. Đầy đủ trí tuệ viên mãn phổ độ tất cả chúng sanh. Thành tựu của họ là công đức chân thật. Điều chúng ta đạt được là phiền não vô lượng. Có thể xoay chuyển phiền não, chúng ta học Phật được thọ dụng. Thật sự là đệ tử của Phật. Có rất nhiều người hỏi tôi, Kinh Hoa Nghiêm chẳng đến ngày nào mới viên mãn? Giảng tường tận như vậy, nghe xong vẫn không quay đầu được. Nếu như giảng sơ lược qua loa, làm sao được? Không hiểu rõ, không nắm rõ ý kinh, làm sao quay đầu? Thật ra mà nói, nhất là Kinh Đại Thừa, hiểu rõ nắm rõ một câu kệ, cả đời thọ dụng không hết. Không cần toàn bộ. Chỉ cần quý vị thật sự nghe hiểu, quý vị tin thật, hiểu thật, quan trọng nhất là phải làm theo. Đem những điều ta tin và hiểu biến thành cuộc sống thực tế của mình. Đây gọi là hành chứng. Nhất là phải hiểu trong quá trình tu học, từ sơ phát tâm cho đến cảnh giới đẳng giác Bồ Tát đều phải chịu sự rèn luyện. Tất cả người sự vật đều giúp chúng ta chứng nhập. Nếu như chúng ta không cam tâm chịu đày đọa, không tình nguyện tiếp nhận cảnh giới này, thì hành chứng của quý vị không còn nữa, chỉ dừng lại ở tính và giải, không có hành chứng. Không có hành chứng, quý vị nhất định sống theo phiền não tạp khí của quý vị. Sống tùy thuận theo phiền não tạp khí, quý vị chắc chắn không thoát khỏi luân hồi. Ở đây tốt xấu được mất, chúng ta phải hiểu thấu. Ngày tháng sống trong lục đạo luân hồi thật không dễ chịu. Nhất định phải sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, bất luận thân phận nào đều được đại tự tại, thật sự tự tại yên ổn, sống một cuộc sống đầy trí tuệ. Hình tượng không khác gì chúng ta, ngoại hình giống nhau, bên trong thì khác nhau. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.